Một nhóm 6 nhà hoạt động bất ngờ tiến hành tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt Trung vào sáng 30 Tết, tức là ngày 15 tháng 2 ở tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm Hà Nội. Lễ tưởng niệm diễn ra sớm 2 ngày so với mốc chính xác của cuộc chiến nổ ra cách đây gần 40 năm khi Trung Quốc tung quân tràn vào nhiều tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Truyền thông Việt Nam thời những năm 1980 mô tả chi tiết rằng Trung Quốc đã gây ra nhiều tội ác tàn bạo ở các tỉnh này trước khi rút quân về nước do bị Việt Nam chống trả và phản công. Sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1990, cuộc chiến hiếm khi được đề cập trên truyền thông chính thống của nhà nước. Ông Trương Văn Dũng nói với VOA rằng ông và 5 nhà hoạt động khác phải tưởng niệm một cách thầm lặng hôm 15 tháng 2 để tránh bị chính quyền ngăn cản đàn áp. Ông nói thêm.
Thì hôm nay gồm có tôi với cả chị Trần Thị Thảo và anh Lễ, anh Lê Anh Hùng và anh Phùng Thế Dũng. Chúng tôi cũng ra thắp hương cho chúng cũng cả căng mấy cái nội dung cái băng rôn chủ đề vào cái ngày 17 tháng 2. Gồm có 3 cái nội dung 17 tháng 2 năm 79 chúng tôi không quên. Hai nữa đại đảo Trung Quốc xâm lược. Thứ ba nữa là Trung Quốc là kẻ thù số 1 của Việt Nam. Chúng tôi cũng lựa chọn cách là ngày hôm nay đến trước một ngày để đánh lạc hướng, để họ không biết, để họ không ngăn chặn chúng tôi.
Ông Dũng, thành viên Hội Bầu Bí Tương Thân chuyên điều phối các hoạt động trợ giúp dành cho các tù nhân lương tâm, nhắc lại rằng hoạt động tưởng niệm cuộc chiến tháng 2 năm 1979, hồi năm ngoái và các năm trước đều đã bị chính quyền cản trở ít nhiều. Nhờ hoạt động này thậm chí dùng từ đàn áp bắt bớ để nói về việc các nhà chức trách ở thủ đô ngăn cản các cuộc tưởng niệm trước đây. Trong những năm trước đây, có những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một số người được tin là làm việc cho chính quyền đã giật vòng hoa hoặc khiêu vũ hoặc cắt đá gây bụi mù mịt để ngăn cản các cuộc tưởng niệm tương tự ở tượng đài Lý Thái Tổ. Bất chấp những hành động đó, ông Dũng, người tích cực hoạt động vì chủ quyền đất nước cũng như thúc đẩy dân chủ, bảo vệ dân oan, nói rằng những người như ông không bao giờ quên những người lính hy sinh bảo vệ Tổ quốc và luôn quyết tâm tìm mọi cách để tưởng nhớ. Ngày 17 tháng 2 năm nay trùng với mùng 2 Tết, khi được hỏi liệu ông có cho rằng không khí vui vẻ ngày Tết có làm cho chính quyền nhẹ tay với những hoạt động tưởng niệm cuộc chiến giữa Việt Nam với Trung Quốc hay không. Nếu người dân thực hiện ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhà hoạt động Trương Văn Dũng nhận định.
Họ cũng không thể nào họ ăn đường tay thôi, bất kể ngày nào, nhất là cái vấn đề này như vậy cả. Mà cái mối quan hệ của họ, của Hà Nội đối với Bắc Kinh nên họ cũng không muốn làm mất lòng Bắc Kinh nên họ bằng mọi cách ngăn cản.
Theo nhà hoạt động này, nếu các nhóm xã hội dân sự và người dân ra tuyên bố và kêu gọi công khai trên mạng để tụ tập và tưởng niệm, gần như có thể đoán chắc chắn rằng chính quyền sẽ ngăn chặn bắt bớ trước khi việc tưởng niệm có thể diễn ra. Sau nhiều cuộc biểu tình rầm rộ ở Hà Nội phản đối các hoạt động của Trung Quốc bị cho là xâm phạm chủ quyền Việt Nam, nhà chức trách của thủ đô hồi tháng 8 năm 2011 đã ban hành một thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập biểu tình tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố. Báo chí trong tay của chính quyền nói có những thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân để kêu gọi kích động hướng dẫn quần chúng gây mất an ninh trật tự ở Hà Nội. Kể từ thông báo này, chính quyền đã có những động thái mạnh tay, tuy nhiên các cuộc biểu tình và tưởng niệm vẫn diễn ra nhưng phần lớn có quy mô nhỏ và diễn ra bất ngờ.
Một phụ nữ ở Hà Nội đang bị một công ty tư vấn du học tại Mỹ kiện vì chưa trả đủ số tiền 1 triệu rưỡi đô la chi phí để giúp đưa con bà vào các trường đại học danh giá tại Mỹ. Số tiền khổng lồ này khiến một số chuyên gia giáo dục tại Mỹ phải thốt lên kêu trời, trong khi một cựu giáo sư người Việt giảng dạy tại Đại học Harvard cho rằng phụ huynh trên đã bị lừa. Theo hồ sơ khởi kiện của Ivy Coach, một công ty tư vấn giáo dục độc lập có trụ sở ở Manhattan, New York, thì bà Bùi Thị Bưởi, cư dân Hà Nội, đã cam kết trả số tiền 1 triệu rưỡi đô la thành nhiều đợt cho công ty, với điều kiện giúp cho con gái bà là cô Vinh Ngọc Đào được nhận vào một trong các trường danh giá hàng đầu Hoa Kỳ, gồm 7 trường nội trú và 22 trường đại học, trong đó có Harvard, Princeton và Columbia. Tờ New York Post trích dẫn đơn kiện cho biết, hợp đồng giữa Ivy Coach và bà Bùi Thị Bưởi được ký vào cuối năm 2016, trong đó 50% được thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ được thanh toán làm 3 đợt. Ivy Coach đâm đơn kiện hai mẹ con bà Bưởi vì cho rằng phụ huynh người Việt đã cố tình không thanh toán nửa số tiền còn lại. Trong đơn kiện, Ivy Coast cho biết khi họ bày tỏ lo ngại về việc thanh toán tiền, bà Bưởi nói sẽ tuân thủ hợp đồng nhưng muốn thấy kết quả quyết định sớm từ các trường trước khi trả số tiền còn lại. Công ty tư vấn Mỹ nói họ không chỉ bị mất số tiền theo như hợp đồng với gia đình bà Bưởi, mà còn mất đi các cơ hội kiếm tiền khi từ chối các khách hàng khác để tập trung lo hồ sơ cho cô Vinh Ngọc Đào. Tuy nhiên, theo giáo sư Tạ Văn Tài, người từng giảng dạy về luật nhiều năm tại Đại học danh giá Harvard, thì biện luận mà Ivy Coast đưa ra đã bị áp dụng sai trong vụ kiện này. Cựu giáo sư của Harvard cho rằng gia đình bà Bưởi đã bị lừa. Ông nói,
cái bọn này như vậy là lừa, không có một cái trường Ivy League tự trọng nào mà có thể là bảo đảm cho một sinh viên nộp đơn là được vô, bởi vì họ có cả có một cái diễn trình, họ xét hồ sơ so sánh sinh viên nộp đơn này với sinh viên khác, xem ai giỏi hơn, điểm trong trung học như thế nào, rồi thi SAT làm sao, trường nó thấy mình là rất được, họ nhận vô.
Đơn kiện của Ivy Coast cho biết gia đình bà Bùi Thị Bưởi nằm trong tầng lớp quý tộc quốc tế. Đơn nói, họ, cùng với các lãnh đạo chính phủ, những người đứng đầu các ngành công nghiệp, những người nổi tiếng và những gia đình giàu có thu nhập hàng đầu thế giới, và con cái họ là khách hàng của công ty tư vấn. New York Post dẫn lời một chuyên gia giáo dục Mỹ tỏ ra sửng sốt trước số tiền khổng lồ mà gia đình người Việt chi cho công ty tư vấn. Mức phí này được cho là vượt quá xa mặt bằng chung của dịch vụ tư vấn tại Mỹ, chỉ vào khoảng 85 đến 350 đô la một giờ và trọn gói chỉ khoảng 850 đô la đến 10.000 đô la. Tờ báo trích dẫn khảo sát của Hiệp hội Tư vấn Giáo dục Độc lập vào tháng 1 cho biết, nhiều người tỏ ra kinh ngạc về mức phí của chúng tôi, Ivy Coast viết trên trang web. Một vài người thậm chí còn cười nhạo. Chúng tôi biết mức phí của chúng tôi cao, nhưng các phụ huynh coi trọng việc đầu tư để giúp cho con cái họ được nhận vào một trường hàng đầu, thay vì lẽ ra chỉ được nhận vào một trường tương đối tốt. Tiền nào của nấy, công ty tư vấn của Mỹ khẳng định. Việc tư vấn của Ivy Coast đối với con gái bà Bưởi bao gồm giúp nộp hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng, giúp làm các bài luận theo yêu cầu, viết thư giới thiệu, hướng dẫn phỏng vấn nhập học và những thủ tục khác. Con gái bà Bưởi hiện đang học tại trường Solbury ở bang Pennsylvania, là một trong 7 trường nội trú mà Ivy Coast nói đã giúp cho Đào gửi hồ sơ. Công ty này nói đã hoàn thành hợp đồng đối với gia đình bà Bưởi, bao gồm cả việc giúp làm hồ sơ nộp vào các trường Harvard, MIT, Brown, Stanford, v.v. Sau khi vụ kiện được đưa lên báo chí Mỹ, gia đình bà Bưởi tỏ ra không muốn nói nhiều về vấn đề này và cho đây là một sự hiểu lầm giữa hai bên. Bà nói ngắn gọn với Zing News rằng, chúng tôi đang xử lý chuyện này, họ chỉ dọa thế thôi, mọi chuyện không có vấn đề gì cả, họ sẽ rút vụ việc trong vài ngày tới. Tuy nhiên, theo giáo sư Tạ Văn Tài, trong vụ kiện mà gia đình bà Bưởi đang đối mặt, vẫn có cách để lật ngược lại theo hướng có lợi cho gia đình bà. Ông nói,
tôi khuyến cáo là nên nhân cơ hội này mà là xuất hiện trước cái tòa án đó, đòi lại cái số 700.000, 750.000 đó. Nhân thể nó gọi là counter suit hay là gọi là counter claim. Ở bên kia claim, đòi như vậy thì mình counter claim, mình đòi lại là mình giải tiêu cái khế ước đặt con mình vô các trường Ivy League để mà mình đòi lại cái số tiền mà mình dội chất lại mình đưa ra, bởi vì mình không hiểu rõ, mình bị lừa đảo trong cái vụ này.
Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại Đại học Harvard, giáo sư Tạ Văn Tài cho biết chỉ tính riêng số lượng sinh viên Mỹ gốc Việt tại trường này đã thuộc vào loại cao so với tỷ lệ cộng đồng người Việt tại Mỹ, chưa kể tới số du học sinh từ Việt Nam sang.
Sinh viên Việt Nam mà nhận vô Harvard đó, thì là dĩ nhiên là phải giỏi mới nhận vô được nhận vô.
Vâng.
Và sinh viên Việt Nam có thể nói là giỏi, một trong những thành phần giỏi nhất, bởi vì tỷ lệ sinh viên Việt Nam trong tổng số sinh viên ở trường Harvard đó, lớn hơn cái tỷ lệ dân Việt Nam ở bên Mỹ này so với tổng số dân bên Mỹ.
Chính vì vậy, trường đại học hàng đầu này còn tìm cách để hạn chế số lượng sinh viên châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ nhập học vì tỷ lệ quá nổi trội của họ tại trường. Theo cựu giáo sư của Harvard, nếu một sinh viên Việt Nam không đủ khả năng, thì không một công ty tư vấn nào có thể bảo đảm được chỗ ngồi của sinh viên này trong nhóm trường danh tiếng của Mỹ. Còn nếu sinh viên có đủ khả năng thì việc đầu tư số tiền khổng lồ cho đầu vào các trường này lại trở nên không cần thiết. Hiệp hội Tư vấn Giáo dục Độc lập của Mỹ cho biết đã loại Ivy Coast ra khỏi hiệp hội này vài năm nay vì biết được cách làm ăn của công ty này. Times Higher Education dẫn lời CEO của hiệp hội, ông Mark Sraro nói, theo quan điểm của chúng tôi, không có một lý do biện minh nào cho mức phí cao như thế. Cảnh sát bang New South Wales của Úc vừa đột nhập vào 6 căn nhà tại thung lũng Hunter ngày 14 tháng 2 và bắt giữ 5 người Việt Nam với hơn 1.400 cây cần sa, tổng trị giá khoảng 2 triệu 8 đô la Úc. Cảnh sát cho biết 5 người Việt bị bắt có độ tuổi từ 23 đến 48, trong đó có một nam sinh viên và một phụ nữ. Hai trong số những người này là di dân bất hợp pháp. Cuộc bố ráp được thực hiện sau 3 tháng điều tra. Cảnh sát Úc nói 6 ngôi nhà trên là do cùng một đường dây điều hành. Các ngôi nhà được tân trang bằng tường giả và cơi nới thêm phòng để dành riêng cho việc trồng cần sa. Một trong số 6 ngôi nhà còn có xe tập đi của trẻ em để trong nhà xe và trang trí đèn Giáng sinh bên ngoài nhằm che đậy hoạt động bên trong. Giám đốc cảnh sát điều tra Craig Jackson nói trong một tuyên bố rằng, người nào đứng đằng sau ổ trồng cần sa trong nhà này đúng là liều lĩnh khi nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện. Họ đã nhầm. Video của cảnh sát cho thấy bên trong nhà được trang bị hệ thống đèn chiếu và tưới tiêu quy mô. Được biết mỗi ngôi nhà có khoảng 250 cây cần sa lớn bé. Cảnh sát đã phá hủy khoảng 1.400 cây cần sa, trị giá khoảng 2,8 triệu đô la Úc, với mục tiêu không chỉ tước đi tài sản của các tội phạm, mà còn làm gián đoạn hoạt động của đường dây trong tương lai, theo lời của ông Jackson. Cả 5 người Việt đều bị bác đơn bảo lãnh tại ngoại và sẽ phải ra tòa ở Midland vào ngày 15 tháng 2.